con người đáng được cả nước Việt Nam biết ơn.
Được biết, một người An Nam có tên là Tống Văn Sơ đang bị giam tại Sở Cảnh sát Hồng Kông ngày 8 tháng 6, luật sư Lozabai người Anh quyết định đi tìm gặp. Ông Lozabai chưa từng quen biết ông Tống, nhưng với lương tâm nghề nghiệp và đã một lần tham gia cứu Tôn Giật Tiên. Lần này, ông tự coi mình có nghĩa vụ bảo vệ người cách mạng Đông Dương này. Đến Sở Cảnh sát, người ta từ chối không tiếp ông. Mấy hôm sau, luật sư lại đến, người ta nói là không bắt ai là Tống Văn Sơ cả. Mãi cho đến ngày 25 tháng 6, do đòi hỏi kiên quyết, luật sư mới gặp được Tống Văn Sơ. Trước mặt Lozabai, chủ tịch hội luật Rus là một người phương Đông gầy gò, da tái mét như người bị sốt rét lâu ngày, nhưng đặc biệt có đôi mắt sáng trên một vầng trán rộng đã cuốn hút luật sư. Mở đầu mấy câu bằng tiếng Anh, luật sư Lozabai được đáp lại cũng chính bằng tiếng mẹ đẻ của mình với một âm sắc rất chuẩn. Hai người trao đổi với nhau khá lâu và luật sư đã được biết những điều quan trọng đầu tiên. Ngôi nhà 186 Tam Lung do một người tên là Dương nhượng lại cho ông Tống Văn Sơ mướn. Khi bị bắt, trong nhà có nhiều gạo củi, vì bận việc làm ăn nên phải mua tích trữ. Trong người Tống Văn Sơ không có một tài liệu gì, lúc bắt người cảnh sát không đọc lệnh. Luật sư nói, tôi không hỏi ông nhiều vì mỗi người cách mạng đều có bí mật riêng của họ. Tống Văn Sơ cảm ơn luật sư, nhưng thật thà báo với luật sư rằng mình không có tiền để nhờ luật sư cãi. Ông Lozabai nói, tôi biết ông là một người lãnh tụ cách mạng An Nam, tôi cãi hộ ông là vì danh dự chứ không nhất thiết phải vì tiền. Ông chỉ cần nói cho tôi nghe những điều gì mà tôi có thể dựa vào đấy để bênh vực ông. Ông sẽ cùng với tôi bàn bạc những công việc sắp đến. Tôi tin rằng ông sẽ giúp đỡ tôi nhiều. Trở về nhà riêng, luật sư Lozabai đã kể lại câu chuyện nhà cách mạng An Nam với vợ mình và nhiều bạn bè, học trò của luật sư. Trước đã thụ học với ông tại trường Đại học Hồng Kông. Ông bàn bạc kỹ càng với người giúp việc mình là luật sư Shekin và chủ nhiệm Shekin thay mặt ông biện hộ cho Tống Văn Sơ tại các phiên tòa. Hôm sau, bà luật sư đến nhà tù Victoria mang theo quà bánh, thuốc men và đòi thăm Tống Văn Sơ. Cảnh sát Anh rất không muốn cho phép người vào thăm nhiều vì sợ ồn ào, nhưng uy tín của luật sư Lozabai không thể cho phép họ làm trái ý bà. Bà luật sư đã nói chuyện bằng tiếng Anh với nhà cách mạng Tống Văn Sơ. Bà rất ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến kính phục phong thái đạo đức của con người mới gặp lần đầu này. Hết giờ, bà đành quay ra, nhưng hôm sau và nhiều ngày nữa, bà lại tiếp tục vào thăm ông Tống. Thấy tình trạng sức khỏe của ông Tống ngày càng xuống, bà đã nói với chồng, trước mắt phải đòi nhà cầm quyền đưa ông đi bệnh viện và phải tìm mọi cách buộc họ phải trả tự do cho ông Tống Văn Sơ, vì mọi việc ông ta làm trên đất Hồng Kông này không chút mảy may nào động chạm trái với pháp luật của Hồng Kông và của nước Anh. Khi ông Tống được vào bệnh viện điều trị, bà luật sư vẫn đến thăm ông. Bà còn rủ được bà Stanla Benson, một nghệ sĩ điện ảnh và là phu nhân của phó thống đốc Hồng Kông Thomas Sutton, cùng vào thăm sức khỏe ông Tống Văn Sơ. Cũng như bà Lozabai, bà Stanla Benson rất ngạc nhiên và mến phục ông Tống Văn Sơ sau những lần tiếp chuyện. Bà đã được ông Tống kể về nước An Nam, phong cảnh, cây cối, hoa lá, phong tục, lễ hội cùng những cảnh đói nghèo khổ sở của nhân dân. Sau mỗi lần nói chuyện với ông Tống, bà phó thống đốc Hồng Kông cũng đòi chồng mình phải gây sức ép với thống đốc là ông William Peel trả lại tự do cho người tù vô tội là Tống Văn Sơ. Hoa sen trắng ở Hồng Kông hiếm và đắt, nhưng bà Stella Benson vẫn cất công tìm mua cho được mấy bông mang vào cắm vào lọ hoa đặt trên bàn của Tống Văn Sơ để cho ông đỡ nhớ quê hương nơi có loài hoa rất đẹp và ý nghĩa này. Cảnh sát Anh về phần mình cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao một người tù nước ngoài lại được các vị phu nhân chính khách quan tâm thăm hỏi nhiều đến thế. Họ cũng không biết rằng cả hai bên chính quyền, tòa án Hồng Kông và hai luật sư Lozabai Jenkins đang chạy đua với thời gian. Ngày 11 tháng 6, nghĩa là 5 ngày sau khi Tống Văn Sơ vào tù, cảnh sát Hồng Kông mới ra lệnh bắt Tống Văn Sơ, và ngày 12 coi như họ mới chính thức hạ ngục Tống Văn Sơ. Đây là lệnh bắt giam lần thứ nhất. Tuy đã có lệnh, nhưng việc làm của cảnh sát là trái phép vì đã bắt người, bỏ ngục khi chưa có lệnh, lại bắt một người khi người đó lại đang ở trong tù. Theo luật của nước Anh, sau khi bắt người trong 14 ngày phải đem xử án, nếu không phải trả tự do cho họ. Nhưng chính quyền Hồng Kông đã giam ông Tống quá hạn, tính đến ngày 25 tháng 6, rồi lại ký lệnh giam thêm 7 ngày, rồi tiếp 7 ngày nữa, 7 ngày nữa. Ngày 12 tháng 8, chính quyền Hồng Kông ký lệnh trục xuất Tống Giang Sơ. Đây cũng là một việc làm trái luật pháp nước Anh vì chưa được tòa án xét xử xong, đã trục xuất người phạm tội. Hơn nữa, theo luật pháp Hoàng gia Anh, người nào không làm gì ảnh hưởng đến nền an ninh của nước Anh đều không có tội. Nếu xét không tội, chỉ được trả tự do mà không được trục xuất. Không phải chính quyền Hồng Kông không biết luật, nhưng vì quá ham món tiền thưởng lớn 15.000 đô la lại bị chính phủ Pháp toàn quyền Đông Dương thúc ép. Không những một tàu Angers chờ sẵn mà cả tàu của tướng Mét d'Angers vẫn trực cả ngày đêm trên bến để rước Tống Giang Sơ, nên họ nhắm mắt làm liều, coi như việc đã rồi. Nhưng họ đã giúp phải ông Lozabai, một luật sư nổi tiếng rất có uy tín không những ở Hồng Kông mà ở cả Luân Đôn. Và ông Lozabai đã nắm thóp được những điểm yếu của họ. Ông và ông Jenkins tin chắc rằng sẽ giúp được Tống Giang Sơ. Cách tốt nhất là không để chính quyền Hồng Kông trục xuất ông Tống.